đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2021, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không? Trời có mưa đó.
Trời có mưa hôm nay, mây bay, không thấy mặt trời thưa cô, nhưng mà không sao. Cô mới giới thiệu chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần cuối cùng của tháng 1 thưa cô. Thời gian như thể tên bay, khi thế giới vẫn còn đang trong cơn đại dịch, thôi thúc lên kế hoạch cho năm mới Tân Sửu 2021. Chỉ còn 2 tuần nữa vẫn là một sự suy tư, lo lắng và chuẩn bị hàng ngày đối với mọi người Việt Nam trong và ngoài nước. Cung hoàng đạo 12 con giáp là một chu kỳ lặp lại mỗi 12 năm, với mỗi năm được đại diện bởi một con vật và các thuộc danh tính của nó, chẳng hạn như Tý Sửu, Dần Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi, vân vân và vân vân. Từ Nam Phương, người ta tin rằng những người sinh vào một năm con vật nhất định được cho là có các thuộc tính của con vật đó, có thể giúp đỡ hoặc cản trở mối liên hệ, mối liên hệ với cuộc đời. Mỗi con vật thuộc cung hoàng đạo đều có những đặc điểm, tính cách cho văn hóa cổ đại gắn cho nó. Thưa cô Nam Phương, tại Hoa Kỳ thì khác. Chúng ta chỉ có 2 con vật thuộc cung hoàng đạo, đó là con voi. Con voi có cái vòi đi trước, không chịu thì nó dùng vòi đánh cho tới bến luôn. Và con lừa thích dối trá, lọc lừa, miệng lừa, để lừa. Người khách mời của chương trình của Tâm Tình, của chương trình Từ Cánh Đồng Mây với tôi sẽ tâm tình về cung hoàng đạo của 2 con vật tại Hoa Kỳ cũng như 12 con giáp tại Việt Nam. Xin gửi lời đến chào đến cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo, đã có một lần ông xẻ dọc Trường Sơn. Xin gửi lời đến chào đến ông Võ Văn Tạo. Thưa ông Tạo, nghe được tôi ạ?
Xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cũng xin chào quý khán giả của chương trình.
Tôi rất được vui, tôi rất vui được nói chuyện lại với anh. Thứ nhất là hiện tại anh đang ở đâu? Ở Nha Trang phải không thưa anh Võ Văn Tạo?
Dạ, tôi hiện nay định cư sinh sống tại Nha Trang từ hơn 40 năm nay rồi, và hiện nay vẫn thế. Thật sự thông cảm một chút là Cái tôi vài hôm tôi bị viêm họng, nó cũng khản tiếng, tiếng không được,
không sao,
không được rõ lắm.
Không sao, dạ, chúng tôi nghe được anh. Nha Trang là miền quê hương cát trắng. Nha Trang cũng là nơi cũng là nơi phát đi những kẻ những người mà chúng tôi gọi là trên cánh đồng mây bay cao trên trời. Có trường không không quân Nha Trang ở đó, thưa anh Võ Văn Tạo.
Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì kế thừa cái cơ sở không quân của Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau này nhà cầm quyền Việt Nam cũng sử dụng cái căn cứ cũ đó, cơ sở đó để đặt cái trường sĩ quan không quân. Đấy, nhưng mà có một cái thông tin không được vui lắm. Hôm nay thì cũng xin nói đến với anh, tức là tất cả những cái kỷ niệm đó nó trở thành dĩ vãng. Bởi vì theo quyết định của chính quyền Việt Nam, thì cái khu mà dùng để làm sân bay Nha Trang ngay tại trong nội thành đấy, nơi hồi xưa giờ đấy, cũng như là cái trường sĩ quan không quân là đã phải đi rời cái chỗ khác rồi. Là họ lấy cái đất đó để họ làm thương mại, mở rộng đô thị, và quan chức của tỉnh phối hợp với nhà đầu tư là đã có những cái sẻ thịt cái sân bay đấy.
Sẻ thịt cái sân bay.
Chính phủ Việt Nam cũng đã cho thanh tra chính phủ vào thanh tra cái việc đó. Theo chỗ tôi biết là có vấn đề sai phạm rất là lớn trong cái việc mà sẻ thịt sân bay Nha Trang.
Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, chỗ nào có đất, chỗ đó có cộng sản, thưa ông? Có một điều...
anh à?
Dạ, anh nói đi.
Anh nói đúng đấy, anh nói đúng đấy. Phải nói một cách cụ thể. Nói một cách cụ thể, chứ không thì là cũng có những người họ không nắm rõ vững. Thời sự thì họ không hiểu rõ lắm. Nhưng mà tôi xin giải thích cái ý anh như này có đúng không này. Tức là ở đâu có đất thì ở đấy có quan chức cộng sản tham nhũng. Nói thế thì đúng
hơn. Tôi thưa với anh Tạo như thế này này, cái tâm tình của anh ấy, khi anh nói là cái giọng anh hôm nay bị viêm họng thế nào đó, không sao đâu. Cái giọng của anh nó vẫn nồng nàn, trầm ấm, quý mến với anh em phía bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tôi lắm. Cái tâm tình của anh, tôi cũng cảm mến anh lắm, là vì đã có hơn một lần anh đến dòng chúa cứu thế để anh giúp những người thương phế binh mà. Anh là chiến binh cộng sản mà.
Là
quý mến lắm anh.
Tôi không chỉ một lần đâu, tôi đến nhiều lần, và lần nào đến thì các vị linh mục ở đó mà chủ trì, tức là lo về cái sự việc đó đấy, người ta gọi là chương trình tri ân quý ông quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, thì tôi đến nhiều lần và các linh cha gặp tôi thì đều rất là quý mến, rất là thân thiện, và họ cũng thấy ghi nhận là một cái trường hợp đặc biệt. Và không chỉ một mình tôi đâu, ít nhất thì tôi cũng đã gặp cũng nhiều người từng là chiến binh của bộ đội Bắc Việt ấy, mà cũng có những cảm mến với anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa mà bây giờ đang gặp những cảnh đời ngặt nghèo réo neo. Đấy, ngoài ra thì đặc biệt tôi muốn nói đến một trường hợp nữa, đó là anh Đinh Đức Long. Anh Đinh Đức Long thì là trung tá chiến sĩ quân y bác sĩ đấy, của quân đội nhân dân Việt Nam. Anh cũng tình nguyện đến đó để anh khám chữa bệnh miễn phí cho thương binh Việt Nam Cộng Hòa một giai đoạn rất dài đấy. Thì cái việc tôi nghĩ là cái tình người với nhau là cái quan trọng nhất, và suy cho cùng thì chúng ta đều là con cháu của mẹ Việt Nam, của cùng chung một dòng máu Quan Lạc Cháu Hồng. Do hoàn cảnh lịch sử và những cái nguyên nhân khách quan mà cuối cùng là con em một nhà xông vào bắn giết lẫn nhau, mà sau này cuộc chiến tranh nó lùi đi xa rồi, mình có thời gian để ngẫm lại mới thấy là những chuyện vô duyên, và đấy là bất hạnh cho dân tộc. Và tôi nghĩ việc cao cả nhất vẫn là người Việt phải thương lấy người Việt, dù bất kỳ đã từng quá khứ ở những chiến tuyến nào thì chúng ta phải thương lẫn nhau. Và
thưa cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo, người Việt phải thương lấy nhau, thực sự đó là tiếng kêu anh ạ, tiếng khóc anh ạ, khóc thành lệ anh ạ, máu thành lệ anh ạ. Chương trình từ cánh đồng mây chúng tôi làm việc ở trên đài Sài Gòn Dallas 1600 này. Chương trình từ cánh đồng mây chúng tôi làm việc với diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, và mới đây nữa là diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, đã gần 20 năm rồi anh. Chuyên để nói những tâm tình của người Việt với người Việt bên này hay bên kia cũng là vậy thôi. Anh đừng làm tôi xúc động. Nhưng mà anh Anh có nhắc đến một người rất là thân mến, một người vượt đi qua tất cả như anh đi, chủ nghĩa lý thuyết, để đến với nhau. Anh nhắc đến bác sĩ chúng ta, tiến sĩ Đinh Đức Long. Một người thân mến đã cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây tôi hai câu đối. Tôi xin phép anh, không biết anh đã đọc hay chưa. nghe vui tai lắm, nghe vui mắt lắm, nhìn vui mắt lắm. Tuổi trẻ bay cao khi phách vì Tổ quốc, não liên khai phóng dân trí cánh đồng mây. Oai thế, oai oai quá. Giỏi lắm, nói được mấy thứ tiếng, 4-5 thứ tiếng gì cơ mà giỏi. Giỏi.
Ngày trước anh có đi học ở Hungary mà, thì ít nhất là cái tiếng Hungary là anh đã biết rồi. Ngoài ra là bộ đội của miền Bắc, thời gian trước ấy thì hầu như ai cũng biết tiếng Nga, tôi cũng biết ít một ít tiếng Nga lõm bõm. Thế thì anh Long thì có điều kiện đấy. Và thế gần lời kiện đây thì tôi cũng muốn nói đến một nhân vật nữa mà tôi gặp ở Dòng Chú Với Thế, đó chính là đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu.
Người tù xuyên thế kỷ.
Được mệnh danh là người tù thế kỷ.
Người tù thế kỷ, dạ. Yeah.
Tổng số là 38 năm mà đi hai đợt. Tổng số là 38 năm mà đáng lẽ là nếu không được ân xá thì bây giờ anh vẫn ở trong tù và không biết anh còn sống hay là đã chết. Vì anh được đặc xá vào cái năm 2014 ấy, cũng là một ký ra rất là có nghĩa là giai đoạn đó anh đi tù rất lâu rồi, thì anh có một đứa cháu ngoại nó mới gửi thư, không biết là ai mách nó, người lớn mách nó, nhưng mà nó gửi thư cho đến chủ tịch nước ông Trần Tân Sang. Và trong cái lá thư của nó là nó đề nghị nó được đi tù thay ông ngoại nó, vì nó thấy ông ngoại nó đi lâu quá rồi. Thế thì ông Trần Tân Sang nhận được cái thư đó, có đọc và đã ra một quyết định là tha tù cho ông Nguyễn Hữu Cầu. Thì tôi gặp anh Cầu á, thì nói thiệt thú thật là cái lần gặp đầu tiên á, tôi cũng hình dung, tôi nghĩ là một người như anh Cầu anh chịu nhiều cái đau đớn của cái chế độ này gây ra cho anh, đi tù như thế mà tuyệt vọng lắm, thì chắc là anh phải có một cái gì đó nó hằn học, nó im gút, nó cay cú lắm. Thì anh gặp tôi thì anh biết tôi được người ta giới thiệu là tôi là bộ đội Bắc Việt cũ, bây giờ làm nhà báo, thì chắc là anh phải tỏ thái độ thế nào cũng có thái độ đó. Nhưng mà cũng nói thật là tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi gặp anh ấy, thì anh tiếp xúc đối với tôi rất chân tình, hai anh em thì trong vòng vài phút là rất thân mật, quàng vai nhau để hút chung đứa thuốc này kia thứ, thì ở trong một cái tiệm cà phê thì ấy, và anh tâm sự một cái câu anh nói với tôi mà tôi nhớ mãi là nhìn lại cái cuộc chiến Nam Bắc ấy, thì anh nói là cái anh rất là thất vọng, rất là buồn ở chỗ là những cái quyết định quan trọng nó không đến từ Hà Nội, không đến từ Sài Gòn, mà nó lại đến từ Moscow, đến từ Bắc Kinh và đến từ Washington. Có nghĩa là chúng ta là thân phận mà nước nhỏ là quân cờ trên bàn cờ quốc tế. Đấy, cho nên là nó dẫn ra một cái cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Đặc biệt là cái câu chuyện anh có kể cho tôi nghe về cái giai đoạn anh đi học tù. Thế thì anh tuyệt vọng lắm rồi, lúc đầu tiên là anh đi cải tạo 5 năm, sau đó thì anh vướng vào một cái vụ kiện, anh làm đơn anh kiện, anh tố cáo tiêu cực của một số nhân vật có chức có quyền ở cái tỉnh Kiên Giang quê của anh ấy. Thế là đội lãnh đạo của cái tỉnh đó nó xuống vào nó vì anh và nó muốn diệt anh, nên là cái hệ thống tư pháp của tỉnh đấy là đã kết án anh là tù tử hình. Nhưng mà đến lúc mà phúc thẩm lên tòa tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh thì giảm án cho anh thành trung thân. Đấy. Nhưng mà trong tù nó cứ đằng đẵng như thế là anh rất buồn. Có mấy lần anh định ý định là tự sát để cho nó kết liễu đời cho nó xong. Anh thấy tương lai mà mình quá. Thế thì bạn tù mới biết tình trạng đó thì họ mới tìm cách học cứu anh bằng cách khác. Nên là họ gửi cho anh những cái cuốn kinh sách của đủ thứ tôn giáo hết. Từ kinh của Thiên Chúa Giáo đến kinh của Đạo Phật, rồi thì kinh của Đạo Quran cũng có luôn, Đạo Hồi đó. Đấy, các thứ mà tất cả 7 cuốn tất cả. Thế nhưng mà anh bí mật anh giữ cái đó anh đọc. bạn tù người ta vượt cái đó là hy vọng là anh có một cái niềm tin để đừng anh từ bỏ cái ý đồ và cái ý định là quyên sinh đấy, để anh thấy rằng cái tính mạng con người là thiêng liêng, là cao quý. Thế thì trong lúc mà anh giữ bảy cuốn sách đó thì ở phía nhà giam người ta cũng bố trí một cái đặc tình trong phòng giam với anh, cho nên người ta biết, cái người đặc tình nó biết và nó mét lại với lại quản giáo. Cái ông quản giáo là công an mà. Thế thì khi chuyện đã lộ ra rồi thì có lệnh là tịch thu và tiêu hủy. Thì trong cái bữa tiêu hủy ấy, cái người được thi hành cái nhiệm vụ tiêu hủy bảy cái cuốn kinh đó, tôi cũng xin hỏi hoặc tại sao người ta tiêu hủy, bởi vì những người cộng sản là người ta rất là tối kỵ với tôn giáo ấy nhỉ. Đấy, cái ông tổ của cộng sản là ông Các Mác cũng đã từng viết nói những câu bất hủ là tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân mà tức là đầu độc nhân dân hay mê hoặc nhân dân đấy. Thế cho nên là trong trại giam của công an mà lại còn có những cái kinh sách như của các cái trường phái tôn giáo như thế là một điều họ không chấp nhận. Thế là họ ra cái lệnh tiêu hủy, thì thực hiện tiêu hủy đó là một anh trung tá. Để tại cái bữa mà tiêu hủy thì anh trung tá nói anh cho khiêng nửa cái thùng phi, cái thùng phi đựng xăng nữa là 200 lít, 220 lít ấy, đựng xăng dầu đấy, thì đưa đôi ra lấy một nửa cái thùng đó để ở dưới sân đá banh. Và anh trung tá đó anh cầm 7 cái tập sách đến, anh đốt từng tập một, xé ra và đốt dần dần. Thì cách đấy là khoảng 150 mét, nó có cái nhà 2 tầng, và cái ông đại tá mà quản giáo, tức là người đứng đầu trại giam, mình có thể gọi nôm na là giám đốc trại giam đấy, ông đứng trên tầng 2, ông quan sát cái việc đó và rất là tỏ ra rất là hài lòng, rất là như vậy thôi 7 cuốn sách đã bị tiêu hủy. Thế nhưng mà đến lúc mà anh Cầu được lệnh tha của ông Nguyễn Văn Trương Tấn Sang đó, thì cái anh trung tá đó anh bí mật anh gặp anh Cầu, anh đưa lại 7 cuốn kinh thánh, và anh nói thật là lúc mà thi hành cái lệnh tiêu hủy thì anh mới lấy báo cũ, báo Nhân Dân đấy, báo cũ xem rồi đấy, vứt xó ra để trong kho đấy, thế là anh đóng lại thành 7 cuốn 7 tập đấy. Thế là lúc mà tiêu hủy thì anh lấy 7 cái tập mà gửi báo Nhân Dân đấy, đấy để anh đem đốt và là để đánh lừa cái anh đại tá mà đại trưởng trại giam đấy. Mà sau khi kể cho tôi nghe chuyện đấy thì anh Cầu anh có nói kết luận một câu, là anh nói là cái lòng tốt, cái đạo đức của con người ấy, người tốt thì ở đâu cũng có. Và ông ấy tin rằng là ngay trong lực lượng bộ đội hoặc là cả công an của nhà nước Việt Nam này hiện nay ấy, cũng có những người tử tế, những người tốt, nhưng mà vì hoàn cảnh họ chưa thể nói ra hết được mọi vấn đề. Tôi cho đấy là một câu chuyện rất là nhân văn và rất là thực tế. Và đấy là một câu chuyện nó ám ảnh tôi biết từ đó đến giờ.
Anh là một nhà báo, anh kể lại một câu chuyện nó đầy đủ từ đầu tới cuối anh ạ. anh nhắc đến nhiều cái điều tôi phải nhắc đến. Thực sự thì chúng ta có nhiều điều để nói ngày hôm nay lắm, nhưng mà nhắc đến Karl Marx, cái ác nó xuất hiện ở trên trái đất này thì qua một thiên tài nào đó hay qua những tay lãnh đạo nào đó. Karl Marx nó là người Cơ Đốc nhân mà. Karl Marx nó là người tin vào Đức Chúa Trời mà. Karl Marx nó viết ra, nó là một triết gia, nhưng mà nó viết ra một tác phẩm giết cả 100 triệu người. Những người theo Karl Marx sau này anh biết Lenin, không phải những người họ Lê, có phải là từ dòng họ Lenin không? Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đều là những người gối đầu bằng sách của Karl Marx cả, đều là những người tội ác với nhân loại cả.
Đúng vậy.
Anh có nhắc đến một người bạn rất là thân mến của chương trình Tiếng Nói Đồng Minh, đó là đại úy Nguyễn Hữu Cầu, người miền Nam đấy nhỉ? Người miền Nam, người miền Nam, anh biết mà đồng bằng Việt Nam đồng bằng Việt Nam ruộng lúa vàng chứ không phải ruộng lúa đỏ, không phải ruộng lúa đỏ. Nuôi sống được cả Bắc Trung Nam mà. Nuôi sống được cả tất cả các nơi mà. Nhưng mà rồi thôi thì tôi cảm ơn anh. Tôi hỏi với anh như thế này này. Ngày xưa gia đình anh từ miền Nam đi ra tập kết miền Bắc. Gia đình tôi từ miền Bắc xuống tàu Há Mồm di cư vào miền Nam. nếu không phải có sự phân chia tập kết di cư thế này, Việt Nam mình đâu bây giờ này năm 2021 đâu có phải đứng thứ hạng 160 mấy của 180 mấy 190 nước ở trên trái đất này, đúng không thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Cái đó anh tôi chia sẻ cái ý tưởng đấy của anh, bởi vì tôi cũng có biết là vào khoảng năm 1966-67 gì đấy, thì sau khi mà Singapore tách ra khỏi Liên bang Malaysia thì Singapore là một cái làng chài rất là nghèo. Và ông Lý Quang Diệu là cái người khai sinh ra cái đất nước Singapore đó độc lập, tách ra khỏi Malaysia. Thì cái giai đoạn 1966-1967 gì đó thì ông có được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mời sang thăm. Và trước khi ông rời Sài Gòn thì ông có tâm tình với các nhà báo rằng là ông nhìn thấy Sài Gòn rất là đúng là một ngọc viễn đâu rồi đó, rất là hoa lệ. Thì ông bảo không ước ao không biết bao giờ Singapore mới bằng được như Sài Gòn. Thế thì chứng tỏ là ở những giai đoạn đó là tiềm năng của Việt Nam rất là lớn. Và thậm chí sau này tôi có dịp vào năm 91-92 vậy, tôi nhớ không chính xác, một trong hai năm đó thôi, tôi có dẫn một cái đoàn cựu chiến binh Hàn Quốc, người ta đi chơi trở lại thăm chiến trường xưa ở miền Trung Việt Nam đấy. Tức là vì hồi giờ trong chiến tranh Việt Nam thì Hàn Quốc cũng là một đồng minh của Hoa Kỳ mà, rồi Úc, rồi Tây Lan vân vân đấy, thì có vài nước như thế tham chiến cùng với Hoa Kỳ, thì đặc biệt là Đại Hàn đấy, thì có gửi quân lính sang. Thì khi tôi dẫn cái đoàn cựu chiến binh đấy họ về thăm chiến trường xưa ở miền Trung Việt Nam đấy, thì họ đưa cho tôi xem những cái ảnh họ chụp cái thời đại gian họ ở chiến trường Việt Nam. Họ là những thanh niên rất trẻ, trên đầu đội mũ sắt, ngồi dưới công sự hầm ấy, và bên cạnh là những cái bao cát, rồi ngắm vào cái khẩu trung niên ấy để chụp hình như là cái người đang ở công sự đang chuẩn bị tác chiến ấy. Thì và họ nói rằng là thông cảm, chúng tôi hồi đó là chúng tôi nghèo quá, đi đánh rơi thôi chứ cũng không có thù hằn với Việt Nam cả. Thế họ đã rất là chân tình như thế. Và có một số người trong đoàn cựu chiến binh Hàn Quốc quay lại thăm chiến trường ở Việt Nam đấy, họ tâm sự với chúng tôi là cũng nhờ đi đánh thuê và lương lính thì khá cao, thì chính phủ Hàn Quốc Nam Hàn ở đấy là người ta giữ một phần, người ta coi như là lợi nhuận của nhà nước chính phủ, còn người ta vẫn giữ một phần lại để trả lương khi mà cái người lính từ miền Nam đi về, miền Nam Việt Nam đi về lại Hàn Quốc đấy, thì họ giao lại cái tiền đó. Nhờ cái tiền đó thì là một số người đã lấy cái đó làm vốn để sản xuất kinh doanh. Và đến cái giai đoạn họ quay lại Việt Nam vào khoảng năm 1992 đó, thì có nhiều người đã thành những ông chủ Bắc Trung, và thậm chí có những người thành những ông chủ thật rất là giàu có nữa. Nhưng mà cũng có những người lính đó, cái tính là không có đầu óc làm ăn mà thích là uống rượu, ham chơi. Cho nên là đến cái giai đoạn năm 92 đó, họ cũng đã khoảng gần 60 tuổi rồi, nhưng mà vẫn là công nhân bốc xếp ở các bến tàu ở Hàn Quốc. Thế thì, và đấy thì họ nói tôi là những cái giai đoạn mà họ sang tham chiến ở Việt Nam ấy, thì Hàn Quốc nghèo sơ, nghèo sắc. Đối với họ thì mặc dù miền Nam Việt Nam lúc ấy chưa phải thật là giàu có gì lắm, nhưng mà cũng là niềm mơ ước của người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc kia là người Nam Triều Tiên hồi đó, là nếu được cuộc sống mà về vật chất nó phong và cũng như tinh thần mà nó phong phú như ở miền Nam Việt Nam thì nó tốt. Họ cũng lúc đó họ cũng mong muốn như thế. Thế đến bây giờ thì sao? Đến hiện nay rõ ràng như anh nói đấy, xếp hạng ông hàng gần 200 quốc gia trên thế giới và vùng lãnh thổ đấy, Việt Nam mình vẫn còn lẹt đẹt lắm. Và đến bây giờ thì ngược lại, thì tôi nghĩ là những người nào Việt Nam có kiến thức, có tầm nhìn thì đều ước ao là không biết đến bao giờ Việt Nam mới đuổi kịp Singapore và Hàn Quốc.
Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, Việt Nam mình có nghĩa là bây giờ những người cầm quyền, tôi không gọi họ là chính quyền đâu thưa ông. Một tổ chức
là gọi cho sớm ăn như thế mà, chứ còn họ gọi đúng là phải gọi là nhà cầm quyền thì nó mới chính xác.
Chính xác, nhà cầm quyền. Những người này họ chỉ gà què ăn quẩn cối xay thôi thưa ông. Ông vẫn nghe được tôi thưa nhà báo Võ Văn Tạo.
Dạ, nghe rõ.
Ông có nhắc đến cách đây một đôi ba phút lời của đại úy Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Văn Cầu gì, Nguyễn Hữu Cầu thì phải, tâm tình với ông là
Nguyễn Hữu Cầu.
Dạ. Tâm tình với ông là cái đau khổ, cái khốn nạn cuộc đời chiến tranh Việt Nam nó không phát xuất, nó không chỉ huy từ Việt Nam mà nó từ từ Nga, từ Mỹ, từ Trung Cộng.
Đúng thế.
Nhà báo biết là cái kỹ nghệ lớn nhất của thế giới nhá, của thế giới, kỹ nghệ lớn nhất là kỹ nghệ chiến tranh mà ông.
Đúng rồi.
Ba tay này nó là ba tay lái buôn súng mà.
Đúng.
Thằng nào có bắn thằng nào thì nó cũng bắn súng được vậy.
Đúng.
Ông ngày xưa ông đi vào miền Nam, tôi sẽ hỏi ngược lại một chút nữa, nhưng mà tôi ngày xưa ông đi vào miền Nam ông bắn bằng AK-47 của Trung Cộng với của Nga Xô.
Hồi đó thì quân đội Bắc Việt được trang bị chủ yếu là súng AK-47, nhưng mà trong cái số trang bị đó thì tôi nói ví dụ đơn giản là 100 khẩu chẳng hạn, thì dẫn đến quá nữa là của Nga Xô, Liên Xô đấy, còn lại một số ít ấy, thì của Trung Quốc, của Hungary, tiệm khác cũng đều sản xuất được AK-47. Và thậm chí đến cái giai đoạn chúng tôi đi vào là những năm 70-71 á, đi vào miền Nam vào Quảng Trị để tác chiến ấy, thì lúc đấy Việt Nam cũng bắt đầu sản xuất được súng AK và cả đạn nữa.
Ở miền Nam chúng tôi bắn bằng súng M16 của Mỹ mà.
Tôi biết, tôi cũng lượm được mấy khẩu M16 và AR-15 nhiều lắm. Lúc đấy là ở Quảng Trị là đến lúc mà chúng tôi đánh vào bất ngờ thì phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng bỏ chạy rút lui cũng khá nhanh và để lại rất là nhiều súng, trong đó có cả cái khẩu súng phóng lựu nữa đấy, cái quả đạn nó gần tròn như cái hộp vịt ấy. Đấy, nhưng mà nó to hơn một chút đấy, súng phóng lựu cá nhân đấy, mà súng cối cá nhân đấy. Rồi thì súng tiểu liên thì gồm có AR-15 rồi M16, và thi thoảng thì trong cái lực lượng dân vệ để quân du kích địa phương của Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì họ vẫn còn trang bị kể cả súng các pin nữa. Các pin thì không bắn liên thanh được, và súng trường bắn tự động.
Tôi đi hành quân tôi gặp cả những anh em chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay những anh em này họ lấy súng phía bên các anh. Tôi có đủ thứ súng anh ạ. Súng lục AK-47. Có một cái khẩu súng ở miền Nam chúng tôi thích lắm, đó là M18 anh ạ. M18. Súng
tôi nhìn nghe M18.
Dạ.
Tôi nghe M16.
Dạ. M18 họ dùng cho lực lượng đặc biệt. Nhìn nó gồ ghề, nó ngắn, nó gọn hơn. Anh...
Cái đó thì ở quân đội phía Bắc Việt nó cũng có một cái loại tiểu liên của tiệp khác nó sản xuất. Tiểu liên như là bắn liên thanh được đấy, bằng ngắn gọn, và thường là trang bị cho cái đơn vị đặc công.
Anh, tôi quên, tôi xin lỗi, đáng lý là tôi đã phải hỏi thăm sức khỏe của anh, nhưng mà nó vào câu chuyện. Anh em hai bên vui quá. Theo tôi được biết, đáng lý là anh đã chết lâu rồi, anh phải chết rồi. Tôi xin phép tôi dùng cái chữ đó. Từ hồi anh được, theo tôi biết, đọc tiểu sử của cựu chiến binh Võ Văn Tạo, mười mấy tháng tuổi đã nằm trong nhà chết rồi. Đi vào Quảng Trị, đáng lý là phải chết ở đó rồi chứ, không chết, chưa chết. Và cho đến bây giờ anh qua một cơn bạo bệnh theo người ta thì đáng lý cũng phải chết rồi chứ, chưa chết. Cái đó là cái tâm ấy, đó là cái đức của anh và đức của bố mẹ anh để lại đấy. Nói ngắn qua về cả ba cái giai đoạn sắp sửa chết như vậy, mà chưa chết là sao, thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Có lần tôi mang đi cái giấy thông hành xuống âm phủ thì Diêm Vương mới gọi Văn Tạo ra, bảo thằng này chưa đến lúc chết mà sao mày gạch tên nhầm nó thế này. Thế là Diêm Vương lại trả tôi về Diêm Thế. Thế là ta đùa cho nó vui một chút, tiểu lần cho nó tươi đẹp cuộc sống. Nhưng mà thực tế thì cảm ơn anh cũng có tìm hiểu một chút về cái quãng đời của tôi. Thì nói là chính xác, nó là cái câu chuyện là thế này. Tức là cha mẹ tôi thì sinh tôi ra ở xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, trong kháng chiến chống Pháp. Đấy là một cái vùng mà của Việt Minh làm chủ. Thế thì sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, thì theo quy định của Hiệp định Geneva thì các lực lượng của Việt Minh là phải tập kết ra miền Bắc, và lực lượng của quốc gia thì lại từ miền Bắc là phải tập kết vào miền Nam. Thì như anh vừa nói, gia đình anh là đi xuống tàu há mồm để đi vào miền Nam đấy. Gia đình tôi sẽ làm một cái chuyến du hành ngược lại từ miền Nam đi ra miền Bắc. Thì lúc đầu năm 1955 là lúc ấy tôi mới có 14 tháng tuổi thôi. Thế thì khi mà cha mẹ tôi ra Bắc thì không phải đi cùng một chuyến tàu. Ông ba tôi đi trước, má tôi đi sau. Và má tôi chỉ mang theo hai chị em thôi. Lúc còn nhỏ lắm, chị tôi thì hơn tôi với 2 tuổi thôi. Thế thì ra đến tâm miền Bắc thì lúc đầu nhà nước cũng chưa kịp bố trí công an việc làm ở đâu. Mà khi đi làm Việt Minh thì cũng rất thân từ nông dân thôi. Cũng làm lúa thôi, cũng không có chuyên môn tay nghề gì. Ở bên công nghiệp hay là bên cái gì trong lĩnh vực thương nghiệp chỉ đâu, không biết gì đâu. Chỉ có làm lúa thôi, làm ở quê tôi ở Quảng Ngãi thì chỉ có làm nông nghiệp thôi. Thế thì nhà nước mới bố trí nhà bà má tôi về dưới huyện Thường Tín, cách thủ đô Hà Nội độ khoảng, trung tâm Hà Nội độ khoảng 20 cây số. Thì đúng là lúc thời tiết ngoài Bắc nó rất khắc nghiệt, mình ở miền Nam thì nó tương đối là ôn hòa hơn. Sang ngoài đấy thì lạnh cái kinh khủng, mà nóng kinh khủng, mà nóng ẩm. Thế là tôi mắc cái chứng thương hàn. Thế thì đi cấp cứu ở bệnh viện Bình Mai ấy, không hiểu làm sao mà các bác sĩ không cứu được, và họ kết luận là tôi đã chết, và họ đưa tôi xuống nhà xác. Rất may cho tôi là đúng cái thời điểm đó thì ông Phạm Ngọc, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, ông ấy là giám đốc bệnh viện Bạch Mai, thì ông vừa có một chuyến đi công cán ở Liên Xô về đến máy bay, nó về đến sân bay Gia Lâm bên kia cầu Long Biên, cách trung tâm bờ hồ của Hà Nội, Hồ Gươm ấy, vài cây số thôi. Thì từ đó ông đáp đi ô tô đáp thẳng về bệnh viện Bạch Mai, chứ không về cái biệt thự riêng ông ở phố Trần Hưng Đạo ở Hà Nội, mà ông vào thẳng bệnh viện luôn. Thì ngay lập tức các bác sĩ đang trực ở cái ca đó, họ báo cáo tình hình trong bệnh viện đó, mà về có bao nhiêu ca nặng này kia thứ gì đó. Thì trong đó họ có nói một chi tiết là có một cháu nhỏ, con của một chị cán bộ miền Nam được kết, là bị rất nặng, không qua được, đã đưa xuống nhà xác. Thì ông nghe thấy ông rất là xúc động, và ông chạy xuống nhà xác ông xem, thì ông thấy, ông nghe tim thì thấy tim tôi còn đập. Thế và lập tức là ông hô hoán lên và gọi các bác sĩ xuống, và ông hạ quyết tâm, ông nêu một cái gọi là cái yêu cầu là bằng mọi giá phải cứu sống lấy một cái giọt máu miền Nam ở trên đất Bắc. Và cuối cùng là tôi đã được cứu sống, nên là chết rồi mà sống lại đấy. Mà bên y khoa người ta gọi là chết lâm sàng đấy.
Chết lâm sàng.
Và đến năm 1971 thì tôi đi bộ đội, và cuối năm 1971 đấy, khoảng tháng 12 là tôi bắt đầu là vượt vị tuyến 17 xâm nhập vào miền Nam để đi trinh sát cùng với bộ tư lệnh của cái sư đoàn 304. Lúc đó sư đoàn tôi thì nó đóng ở tỉnh Quảng Bình. Cứ mỗi lần mà chiến dịch ở trong miền Nam ấy thì lại bí mật xâm nhập vào và tác chiến. Và nó đã từng tác chiến ở Khe Sanh. Và trước đó, trước khi chúng tôi vào khoảng trị năm 72 ấy, tôi vào lần đầu tiên ấy, thì cái sư đoàn cũ, sư đoàn của tôi ấy, là nó đã từng tác chiến ở chiến dịch Hạ Lào cuối năm 70, đầu năm 71 đó. Mà bị phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa gọi là cuộc hành quân Lam Sơn 719 gì đấy. Và thì là cái sư đoàn tôi là lúc nào cũng lanh quanh ở cái nơi mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa người ta gọi là vùng chiến thuật Hột. Chờ đến năm 1974, lúc ấy tôi đã ra học ở trường sĩ quan rồi, ở Sơn Tây rồi, thì cái sư đoàn của tôi lại tiếp tục vào tác chiến ở vùng Thượng Đức, Quảng Nam ấy, cũng rất là khốc liệt và hy sinh cũng khá nhiều. Và tình cờ đến 30 tháng 4 năm 75, thì mặc dù trong đội hình quân đoàn 2 của quân đội Bắc Việt, thì quân đoàn 2 thì không có nhiệm vụ giải phóng Sài Gòn, nhưng mà cuối cùng là cái sư đoàn 304 của tôi nó nằm trong quân đoàn 2, nó lại vào chiếm Dinh Độc Lập và bắt sống nội các của ông Dư Văn Minh. Thực ra thì ông Dư Văn Minh, ông chủ tâm ông ngồi, ông chờ để quân giải phóng đến để mà bàn giao. Đấy, nhưng mà những người lính đi đầu thì họ không chấp nhận cái đấy, họ bảo là công mất hết rồi không còn cái gì để bàn giao nữa, tôi mới bắt. Thì nói như vậy để biết rằng là cái đơn vị vũ của tôi ấy, là nó là một cái đơn vị là chỗ nào sưng sầu nhất thì Bộ Quốc phòng ném nó vào. Lúc đấy toàn quân đội phía Bắc Việt ấy, chỉ có hai sư đoàn gọi là chủ lực cơ động thôi, tức là biên chế của mỗi sư đoàn đó thì nó ngoài ba trung đoàn bộ binh thì nó có thêm một trung đoàn pháo đi cùng với lại bộ binh và nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh sư đoàn. Chứ còn các sư đoàn khác đều là toàn là ba trung đoàn bộ binh hết. Và đối với hai cái sư đoàn chủ lực cơ động ấy, thì không có một biên chế phụ nữ nào hết, kể cả anh nấu bếp hay là y tá hay là thông tin quân biêu gì đó là không có một phụ nữ nào hết, chỉ có nam giới thôi. Thì sư đoàn của tôi là sư đoàn chỗ nào mà xương sở nhất là được giao vào để mà tác chiến, mà chúng tôi gọi là cục xương nào cứng nhất thì vào gặm đấy. Thế còn một sư nữa là sư 308 thì giao cho nó là gác rôn ở thủ đô Hà Nội, nhưng cũng xin vật mí với anh ở năm 72 ấy, do tác chiến nó khốc liệt quá, hy sinh nhiều quá, cho nên là bí quá thì Bộ Quốc phòng vẫn phải điều một phần của sư 308 vào tác chiến ở Quảng Trị, còn để lại một phần để canh giữ Hà Nội thôi. Họ lúc nào họ cũng rất là ngại phải đề phòng phía Mỹ ở phía Sài Gòn đổ bộ ra thì chiếm thủ đô Hà Nội, em cũng bất ngờ, cho nên là luôn luôn là giao banh đáng là giữ hôn ở nhà, còn chúng tôi là giống như tiền đạo, lúc chỗ nào sưng sầu nhất là xông vào. Đấy, thế thì trong 14 tháng tôi ở Quảng Trị và chính xác xong rồi ra nghỉ ăn Tết, xong là làm cái động tác hành quân nghi binh ấy, đi ngược ra phía Bắc, nhưng mà thực tế là không có đi sang Lào như là ban đầu cái điện báo từ ông Chu Văn Tấn là tư lệnh quân khu Tây Bắc thì điện cho sư đoàn tôi, đấy là sau này chúng tôi làm lính cảnh vệ sư đoàn thì biết rằng đấy là một động tác giả của ông Võ Nguyên Giáp để ông đánh liều đối phương, để cho phía Việt Nam Cộng Hòa, phía Mỹ không biết cái năm 72 thì Việt Cộng sẽ lấy đâu là mặt trận chính. Nhưng thực tế chúng tôi đi ngược từ phía Nam Quảng Bình ra phía Bắc Quảng Bình thì chúng tôi chui vào rừng nằm ẩn một tháng nghỉ ngơi và ăn Tết, sau đó thì tất cả lại lên xe bí mật đi dọc đường đi vượt qua Quảng Bình đi vào Vĩnh Linh và lội bộ qua sông Bến Hải và tiến vào phía Nam. Và sau đó là ngày 30 tháng 3 ngày 30 tháng 3 năm 72 là chúng tôi kế hoạch chung của mình, nó gọi là mặt trận B5 này, nó tương đương với vùng một chiến thuật của phía bên kia đấy, phía bên quân Sòn đấy, thì là khai hỏa cái mùa hè đỏ lửa. Và các anh cũng biết rồi, nếu anh ở trong quân đội phía Việt Nam Cộng Hòa và nhiều người khác nó cũng biết là trong cuộc chiến Việt Nam thì cái trận chiến Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972 có thể coi là một cuộc chiến khốc liệt nhất, trận chiến là đẫm máu nhất, hai bên đều tổn thất rất nhiều. Thế thì cái lứa chúng tôi đi bộ đội ở đó thì đã vào được Quảng Trị thì ít có hy vọng quay về lắm. Thế nhưng mà mình cũng may mắn, không biết làm sao tôi không chết đã đành rồi, nhưng mà thậm chí cũng không bị thương luôn. Nhưng còn suýt chết thì không biết bao nhiêu lần mà kể, chủ yếu là B-52 và pháo của đối phương, pháo từ hạm đội 7 bắn vào cũng có, mà pháo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa các căn cứ mà cách chúng tôi độ 30 cây số họ bắn cũng có. Chúng ta thương vong nhiều là chủ yếu là do bom B-52 và pháo, chứ còn đạn bắn thẳng của bộ binh phía bên Việt Nam Cộng Hòa bán hàng thì cũng cái tỷ lệ thương vong nó cũng có nhưng mà ít, không đáng kể. Nhưng mà tóm lại là trong cái trận chiến đó thì số hy sinh rất là nhiều. Thế khi chúng tôi ra được hết cái Hà Kiếp định Paris ấy, thì tôi được đơn vị cử đi học ở trường sĩ quan Sơn Tây, ở trường sĩ quan lục quân Sơn Tây ấy, đóng ở thị xã Sơn Tây của ông Nguyễn Cao Kỳ ấy. À, cái trường lục quân Sơn Tây thì nó cách quê ông có vài cái số thôi, cái làng quê của ông Kỳ, ông Nguyễn Cao Kỳ đấy. Và khi tôi đi ra thì là về đấy, trước khi lên nhập trường tôi có về khoa nhà tôi ở Hà Nam, tỉnh Hà Nam đấy, thì những người trong khu tập thể của mấy bà má tôi ấy, họ ngạc nhiên lắm, không biết tại sao mà tôi có thể về được, họ không thể nào tin nổi, bởi vì trong 14 tháng ấy, tin báo tử về không biết bao nhiêu mà kể trong cái lứa người đi bộ đội đấy. Thì đấy là lần thứ hai mà tôi nghĩ rằng là mình đã cận kề với cái
tôi thưa nhà báo Võ Văn Tạo, tôi cảm ơn ông đã kể lại những cái trận đánh lịch sử mà ông đi qua, kể lại những cái lần ông đã thoát chết. Có một cái điều tôi muốn thưa với nhà báo như thế này này. Chiếm quyền, chiếm đất, chiếm dân thì dễ đấy, dễ đấy. Giữ quyền, hành quyền, giúp nước, giúp dân thì khó đấy thưa ông, khó đấy. Nếu ông với tôi học lịch sử, chúng ta không cách nhau bao nhiêu tuổi đâu. Một trong những đời vua nổi tiếng của lịch sử Việt Nam là đời nhà Trần, họ cũng chỉ làm được giữ chức được tới 175 năm. Trong cái lúc làm vua như thế này thì họ lại cho cả gia đình anh em chú bác lấy nhau để giữ dòng họ, giữ dòng họ. Đó đó là vua đời nhà Trần. Bây giờ nơi ông ở theo như viên chức cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nói là bây giờ Bộ Chính trị là một tập đoàn vua tập thể, một tập đoàn vua tập thể. Và cái tập đoàn vua tập thể đó đang có một cái đại hội mới, đại hội 13. Hình như chỉ còn một hay hai ngày nữa là chấm dứt chương trình tùng lâm của cái đại hội này. Theo tôi biết, như ông biết thì có tay cộng sản nào nó lên thì dân cũng khốn nạn, dân cũng như vậy thôi. Làm sao tuyên giáo cộng sản nó dám nói là đảng coi dân như là con là cháu vậy, dân đẻ ra đảng chứ.
Vâng, đúng thế. Rất là ngược ngạo.
Rất là ngược ngạo. coi như con cháu vậy, con chó, coi như con chó. Ông có nghe tin gì, tin tức cho tàu chạy ven mương gì về tay nào sẽ làm vua, trưởng vua tập thể không, thưa nhà báo Võ Văn Tạo? Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, nghe được tôi không? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với nhà báo Võ Văn Tạo. Quân Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi. Cảm ơn quân Nam Phương.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây. Anh Tạo nghe được tôi không anh?
Dạ nghe được ạ.
Theo tôi biết thì Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục giữ lần thứ 3 chức Tổng Bí Thư. Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Nhà nước. Có cái thay đổi là Phạm Minh Chính làm Thủ tướng và Vương Đình Huệ hay gì đó làm Chủ tịch Quốc hội.
Vương Đình Huệ.
Có đúng như vậy không?
Tôi cũng có nhận được cái thông tin rồi gì. Là như vậy, chứ còn chính thức thì chưa thấy đại hội công bố, báo chí nhà nước chưa thấy công bố riêng danh sách chính thức. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng cái tin nhỏ gì đấy là có cơ sở.
Cho đến ngày hôm nay thì tôi thấy là không có oai ở Việt Nam. Mình cứ nói xin oai đi. Có hai người oai. Có hai người oai, không biết là có oai sự thật với lòng dân hay không. Nhưng mà chết chết được người ta đứng gác đó là Hồ Chí Minh, có người gác lăng. Và thứ hai, có người gác mộ đó là ông Lê Đình Kình, được công an gác mộ. Cái điều đó có đúng không thưa nhà báo Võ Văn Tảo?
Vâng, đúng thế. Lê Đình Kình là an ninh người ta rình rập xung quanh mộ chứ không phải là gác mộ.
Thưa, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cách Nông Mây ngày hôm nay rồi. Ông có tâm tình chúc xuân. Có thể chúng ta sẽ gặp nhau vào năm tới, năm Tân Sửu. Chắc chắn là tôi sẽ chúc ông sức khỏe nhiều lắm đấy. Tôi sẽ chúc ông có lần nữa chúng ta sẽ nói chuyện nữa. Ông có điều gì muốn nói và muốn chúc mừng xuân trước khi đến mùa xuân còn 2 tuần nữa? Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa nhà báo Võ Văn Tảo.
Vâng, thưa nghệ sĩ Phạm Đình Minh cũng như là khán thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, thì nhân dịp sắp vài hôm nữa là Tết đến xuân về, thì tôi cũng có là kính chúc khán thính giả của chương trình cũng như là đồng hương người bà con người Việt chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước một cái năm mới, năm con trâu khỏe mạnh như con trâu và đạt nhiều may mắn, và chúng ta cầu mong là cái đại họa của thế giới là cái dịch Covid trong cái năm tới này sẽ bị cái vaccine do con người ta mới phát minh ra, chế ra, các hãng dược phẩm nó làm ra, thì nó sẽ đẩy lùi được cái nạn dịch Covid-19 mà trong năm 2020 nó đã từng khuynh đảo cả thế giới. Cầu mong là nó đừng quay trở lại và nó sẽ bị đẩy lùi, và tất cả chúng ta đều có một cuộc sống yên ấm vui vẻ. Thì một lần nữa xin cảm ơn
thưa nhà báo Võ Văn Tảo, thưa ông và tôi và tất cả những quý khán giả đang theo dõi chương trình này trong và ngoài nước. Chúng ta là con người, chúng ta là một sinh vật có suy nghĩ, và nói theo theo ông là có tư duy. Cho dù có phỉnh nịnh cưỡng bức, nó ăn thứ cháo lũ trộn lẫn với bạo lực thế nào, trước sau gì nó là chúng ta cũng sẽ suy nghĩ ra đến điều chúng ta phải nghĩ ra. Người dân nói với nhau, tôi nghe được từ bên ngoài này là sau đại hội đảng 13 thành công, liệu có còn trộm cướp nữa không? Thì họ bảo là không còn. Vì sao? Người ta đã ăn cướp hết, bán hết đất đai, bán đái nét hết cả rồi, không còn ăn cướp nữa. Nhưng
không còn gì để mà cướp.
Thưa với nhà báo tặng như thế này, Cộng sản không cướp đi được tình anh em đồng bào với những tù nhân lương tâm. Cộng sản không bao giờ cướp được cái tình anh em đồng bào giữa tôi với ông, giữa ông với đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Bởi vậy hàng năm chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như nhóm anh em nghệ sĩ Cái Nghĩ Dân Chủ, chúng tôi có tổ chức văn nghệ để giúp đỡ những người tù nhân lương tâm, thưa ông. Năm nay như ông nói về Covid, chúng tôi không tổ chức được, nhưng chúng tôi kêu gọi sự đóng góp cho cái quỹ Quê Mùa Xuân Tân Sửu 2021. Mọi sự đóng góp xin gửi về cho ban vận động quỹ Cây Mùa Xuân Nhân Chủ Tân Sửu qua hệ thống Zelle, hay là Việt Nam gọi là Zelle. Số tài khoản của anh Quang Hưng là 214-558-3888. Số tài khoản Zelle của tôi là Phan Đình Minh 214-707-9699. Tất cả sự đóng góp hưởng ứng lồng nhiệt tham gia chương trình này, chúng tôi nghĩ rằng sự đóng góp này sẽ là niềm vui chung của phong trào dân chủ Việt Nam trong mùa xuân Tân Sửu.
Chúng tôi cảm ơn các nhà hảo tâm sau đây đã giúp Cây Mùa Xuân Dân Chủ 2021: Chợ Hiệp Thái, Bà Hạnh Lê, Phở Mark, nhà In True Print.
Chúng tôi cảm ơn nhà báo cựu chiến binh Võ Văn Tạo. Sức khỏe không được khỏe mạnh lắm. Tôi sẽ đề cập đến một lần nữa trong những chương trình kỳ tới. Cầu mong ông có thật nhiều sức khỏe và giữ sức khỏe với Covid-19. Đeo khẩu trang tốt hơn là đeo máy thở, thưa nhà báo Võ Văn Tạo. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Đài 1430 tại San Jose, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, và tất cả những người thân mến đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Anh ra đi mang theo